Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư trụ trì Chùa Quang Minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Chiều nay là ngày 15 tháng 9 năm 2012 và chúng ta tiếp tục trong cái buổi chia sẻ tại Chùa Quang Minh ở Colorado. Thì như sáng nay thì chúng ta cũng đã học qua cái cơ thể của chúng ta, cái sự cấu trúc của các pháp như năng lượng. Chúng ta cũng nói đến cái sự ô nhiễm của thức ăn, thức uống và môi trường. Nó đi vào cơ thể của chúng ta qua cái con đường mà ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay là trên cái hệ thần kinh của mình. Và những cái độc tố, những cái kim loại nó kẹt trong cơ thể chúng ta. Và cũng như chúng tôi cũng đã nói đến cái bài pháp đầu tiên khi Đức Phật chia sẻ với chúng ta dựa trên cái nguyên lý nhân quả và luật bảo toàn năng lượng là cái hiện thực hai mặt của các pháp. Thì cái đầu tiên Đức Phật nói cho chúng ta nghe là cái khổ đế, tức là cái quả trước, rồi mới chỉ cho chúng ta cái sự thật thứ hai, cái đế thứ hai là cái tập, tức là cái nguyên nhân gây nên cái đau khổ, cái bất an đó. Cũng vậy, cái hiện trạng ngày nay, cái tình trạng bệnh lý ngày nay của chúng ta, thứ nhất là chúng ta bị suy giảm miễn dịch rất là nhiều. Tại sao chúng ta thấy chúng ta bị dị ứng nhiều, bị đau, bệnh kinh niên cũng nhiều. Rồi chúng ta bị đau nhức cơ bắp, xương khớp, bị rối loạn nội tiết tố, bị rối loạn hệ thần kinh của chúng ta, trầm cảm, căng thẳng, điên loạn thần kinh, vân vân. Thì như vậy, tất cả những cái hiện trạng bệnh lý về thân vật chất, về sinh lý, về nội tiết tố và về thần kinh đó, nói chung là do bị nhiễm độc, do cái bất quân bình trong cơ thể, do cái sự nhiễu loạn của sóng điện từ. Và chúng ta phải xem xét lại cái cách sử dụng thức ăn, thức uống của chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái tình trạng bệnh lý cụ thể như thế nào. Thì một cách tổng quát, sáng nay chúng tôi đã nói đến khi chúng ta chế biến thức ăn cầu kỳ quá, phức tạp quá, gia vị hóa chất nhiều quá, thì đó là một yếu tố. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng trong cái cách chế biến thức ăn ngày nay, chúng ta cũng loại bỏ cũng khá nhiều những cái thành phần bảo vệ của nó và làm cho nó mất đi cái sự quân bình. Chúng ta sử dụng quá nhiều cái thực phẩm đã được chế biến sẵn, thì đó cũng là một cái làm đi mất đi cái năng lượng tươi, cái fresh energy. Hay là chúng ta đưa thêm những cái hóa chất độc tố vào nhiều. Và cái thứ ba là cái ảnh hưởng trên cái vấn đề nuôi dưỡng và giết thịt của động vật. Đó là một trong những cái ảnh hưởng lớn nhất trong vòng 3-4 thập niên gần đây mà ít ai để ý đến. Nó tạo ra rất nhiều cái hiện tượng, từ việc làm lệch đi cái tỷ lệ trong cơ thể chúng ta, cho đến cái bị ô nhiễm, bị hư hại về các cơ quan bộ phận, rối loạn nội tiết tố, tổn hại hệ thần kinh, ô nhiễm môi trường, và từ đó nó làm cho cả cái hệ thống sinh thái của chúng ta bị mất quân bình. Thì như quý vị thấy, chúng ta nuôi trồng động vật, chúng ta thấy rằng hiện nay cái cách nuôi dưỡng bằng thức ăn, thức uống nó đã có cái sự mất quân bình, mất cái tự nhiên. Cái điều kiện nuôi thì nó cũng vậy, nó trái với cái điều kiện tự nhiên. Rồi chính vì vậy nó mới tạo nên những cái bệnh lý, nó mới tạo nên những sự bất quân bình trong các cơ quan của con vật này. Chẳng hạn như thức ăn, thức uống thì làm cho nó phát triển thật nhanh, mà cái cơ bắp của nó không chịu đựng được, thành ra nó bị bệnh về xương khớp. Thức ăn phát triển quá nhanh, nó làm cho cái hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ bài tiết của nó không cân bằng, thành ra nó bị bệnh về tim mạch. Rồi điều kiện sống không đầy đủ, không có khoáng khí, do đó cái sức chịu đựng, cái khả năng chịu đựng, cái hệ miễn dịch của nó bị suy yếu. Tất cả những điều kiện làm cho cơ thể của con vật nó luôn luôn bị căng thẳng, bị kích động. Rồi những cái thức ăn, thức uống luôn luôn có chất kích thích, thành ra toàn bộ cái cơ thể con vật từ phần cơ bắp cho tới phần thần kinh nó đều luôn luôn bị tác động, bị kích động trong cái thời gian nó được nuôi lớn, kể từ lúc nó mới có vài ba tháng tuổi cho đến lúc nó được đem đi giết thịt. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong suốt quá trình nuôi lớn, là mỗi một ngày, mỗi một giờ, từ một con gà thịt cho tới con gà trứng, từ một con heo cho tới con bò thịt cho tới con bò sữa, thì tất cả những cái năng lượng bất an đó nó tiết vào trong không gian, nó được thải vào trong không gian. Và đặc biệt nhất là đến cái giai đoạn cuối, khi mà chúng ta bắt đầu giết thịt, thì do chúng ta giết hàng loạt, thành ra cái năng lượng này nó cộng hưởng lên rất lớn. Cũng giống như chúng ta thấy là cái lực hấp dẫn, cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động vào tất cả các pháp. Khi mà cái năng lượng bất an này nó xảy ra ở một con, thì nó sẽ nhẹ, nó yếu. Nhưng mà khi nó đi vào trong cái lò sát sanh với hàng chục ngàn con, hàng triệu con hàng ngày như vậy, thì cái tần số khủng hoảng nó sẽ bị cộng hưởng và nó phát tán rất nhanh và rất mạnh. Đó, nó không những phát tán vào không gian và nó đi vào trong cơ bắp. Nó đi vào trong cơ bắp của nó là chủ yếu nhất. Mà khi chúng ta sử dụng thịt ngày nay á, thì chúng ta sử dụng cơ bắp, tức là thịt, nhiều hơn là chúng ta sử dụng toàn phần. Do vậy mà đối với những người không ăn thức ăn động vật cũng đã bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng bất an đã phát tán vào trong vũ trụ. Còn đối với những người còn sử dụng thực động vật thì còn một cách trực tiếp đưa những cái độc tố, đưa những cái năng lượng bất an vào trong cơ thể của mình. Và những cái năng lượng này thì nó không được xử lý, nó không được đào thải, chỉ có cái thể vật chất, chỉ có cái thể vật chất nó bị đào thải qua đường hậu môn sau 2-3 ngày là tối đa nó nằm trong cơ thể mình. Còn cái năng lượng bất an đó nó lưu lại trong cơ thể mình, cùng với là cái năng lượng tươi hay là cái chất thức, chất bổ dưỡng để làm cho chúng ta lớn lên ngày này qua ngày kia, và từ năm này qua tháng khác, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó. Thành ra ngay cả khi chúng ta uống sữa cũng vậy, tất cả những cái năng lượng đó nó tiết vào trong sữa, nó tiết vào trong không gian. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái việc nuôi, xử lý, giết thịt động vật là một cái tác hại, một cái ảnh hưởng rất lớn đến môi sinh, chưa kể là cái chất thải, cũng như là cái việc chúng ta sử dụng nước để nuôi trồng ngũ cốc cho những con vật này ăn, để sử dụng nước để làm sạch và cái lượng phân bón, những chất thải của nó thải vào trong môi trường, thì những cái này nó sẽ làm ô nhiễm môi trường rất là lớn. Thành ra đó là cái mặt thứ nhất, khi mà chúng ta còn sử dụng cái sản phẩm của động vật thì chúng ta đã tạo nên rất nhiều cái độc tố trong môi trường cũng như trong tự thân của chúng ta. Cái thứ hai là như chúng ta cũng biết được là khi mà chúng ta còn sử dụng thức ăn động vật, bởi vì chúng ta có một cái quan niệm sai lầm, chúng ta có một cái quan niệm sai lầm là trong tất cả những loại thức ăn của tạo hóa tạo nên, chúng ta nghĩ rằng thức ăn động vật hay là chất đạm nó cho chúng ta nhiều năng lượng, nhiều calorie. Nhưng mà điều đó hoàn toàn sai lầm. Điều đó hoàn toàn sai lầm do cái ảo tưởng của chúng ta, do cái tri giác sai lầm của chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng trong cái trật tự của vũ trụ, cái sự sắp xếp bố cục của vũ trụ, thì xưa nay ông bà ta đã nói đói ăn rau, đau uống thuốc. Thì như vậy, rau quả là cái nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu, cũng như khi chúng ta có bệnh tật cũng chính rau quả cây cỏ là cái nguồn dược liệu của chúng ta. Tại sao như vậy? Bởi vì ngày xưa chúng ta không có thuốc hóa tổng hợp, chúng ta chỉ sử dụng dược thảo. Và lý do tại sao nó là trung tâm năng lượng của vũ trụ, bởi vì chính thực vật là cái sinh vật, hay là một cái nhà máy có khả năng thu gom hết tất cả những cái năng lượng trong đất cũng như trong trời, và nó chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng, những cái vật liệu đó trở thành cái nguồn nguyên liệu hay là chất dinh dưỡng, và nó lưu trữ trong những tế bào của nó. Tức là khi cái rễ của nó đi vào trong đất thì nó sẽ lấy hết tất cả những chất dinh dưỡng, chất khoáng, chất hữu cơ, rồi kết hợp với cái lá, cái thân thì nó mới sử dụng quang hợp, tức là ánh sáng của mặt trời và tất cả những cái khí ở trên không, để nó chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng, tất những cái chất bỏ trong đất và trong trời thành ra những cái chất hữu cơ, thành ra những cái chất dinh dưỡng, và sau đó thì nó lưu trữ trong những cái phân tử cellular, tức là những cái tế bào của nó. Rồi những cái phân tử, những chất hữu cơ đó, nó được kết ở trong những cái phân tử đó dưới dạng ở trong củ, trong rễ, trong thân, trong hạt, trong hoa, trong lá, vân vân, và bao bọc ở bên ngoài, đặc biệt là những cái củ và những cái trái, là những cái nhà máy chế tạo hay là những cái kho lưu giữ. Nó còn có những cái lớp hàng rào bảo vệ, tức là nó có những cái thành trì vững chắc để làm gì? Để nó gìn giữ lại tất cả những cái tinh hoa, những cái tinh túy đó. Giống như khi chúng ta sản xuất xong, chúng ta đưa vào kho, chúng ta cất, thì chúng ta phải có cái kho cho chắc chắn, phải an toàn để nó có thể bảo quản được tất cả những cái sản phẩm của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng do cái chế độ sản xuất và sử dụng thực phẩm ngày nay, chúng ta đã loại trừ đi hết tất cả những cái lớp vỏ bên ngoài, là chúng ta đã tự hủy hoại đi cái hệ miễn dịch của mình, bởi vì đó là cái cơ chế để bảo vệ tất cả những cái tinh hoa của cây cỏ, của năng lượng. Thành đó là một cái yếu tố thứ nhất, nó làm cho cái hệ miễn dịch của chúng ta càng ngày càng bị suy yếu. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng khi mà cây cỏ nó lấy hết tất cả những năng lượng của đất trời, nó bảo vệ, nó chuyển hóa rồi, thì nếu như chúng ta sử dụng được những cái rau quả củ hạt đó một cách trực tiếp còn tươi, thì chúng ta sẽ lấy được cái năng lượng tươi. Và cái năng lượng càng tươi bao nhiêu, càng sống bao nhiêu, thì nó càng cho chúng ta nhiều cái năng lực, nhiều cái sức sống bấy nhiêu, và nó thải ra cái chất bã ít bấy nhiêu. Nhưng do vì ngày nay chúng ta sử dụng thực phẩm chế biến nhiều quá, mà càng chế biến thì nó càng mất đi cái năng lượng sống, năng lượng tươi, mà nó lại càng phải thêm nhiều hóa chất. Do vậy mà càng ngày chúng ta lại càng phải tiêu thụ nhiều hơn để nó compensate cho những cái năng lượng tươi đã bị mất đi. Và chính vì chúng ta tiêu thụ nhiều hơn như vậy thì nó làm cho cái cơ thể của chúng ta càng ngày càng nặng nề hơn, và cái độc tố càng ngày cũng càng nhiều hơn. Chúng ta chưa có cái thời gian để nói đến cái phản ứng của cơ thể mình. Do cái cơ chế bảo vệ tự thân, khi mà nó tiếp xúc với những cái môi trường, cái hóa chất không tốt, không lành, thì nó lại tiết ra cái dịch nhầy. Thì nó tiết ra dịch nhầy đó, nó để bảo vệ cơ thể. Nhưng mà cũng chính cái dịch nhầy đó là cái nơi, cái môi trường để thâu giữ, để làm dính những cái cặn bã, những cái hóa chất đó lại. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì càng ngày nó lại càng làm cho chúng ta nghiện hơn, càng ngày làm chúng ta thích hơn, và càng ngày làm cho chúng ta càng bị bế tắc nhiều hơn. Thì trở lại với cái nguyên lý căn bản trật tự của vũ trụ, thì cái rau quả ngũ cốc là cái trung tâm của vũ trụ, cái trung tâm của năng lượng. Thì nếu như khi mà chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý thì nó sẽ đưa cho chúng ta cái năng lượng để sinh sống, và nó thải ra cái cành bã ít. Nhưng bởi vì chúng ta có cái tri giác sai lầm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sử dụng động vật, tức là thịt, cá, thức ăn có nhiều protein, thì nó làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn, bởi vì nó cho chúng ta nhiều calorie hơn. Thì điều này nó đưa đến cái sai lầm là thế nào? Bởi vì cái chất đạm này nó chỉ cho ra những cái amino acid. Mà amino acid là những cái người ta gọi là building block, tức là những cái để nó xây dựng cơ bắp, xương khớp, chứ nó không cung cấp calorie nha. Nó không có cung cấp calorie nhiều. Mà nếu giả sử như khi nó bị phân hủy, nó cung cấp calorie, thì 1 gram chất đạm cũng cung cấp 4 calorie giống như 1 gram chất bột đường. Thành ra 1 gram bột đường và 1 gram chất đạm đều cho ra 4 kilocalorie, chứ nó không hơn. Nhưng mà bởi vì chất bột đường nó phân hủy nhanh, nó cho ra năng lượng liên tục, và nó là cái chất đốt để cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động, và nó tiêu hao liên tục. Còn cái cơ bắp xương khớp, tức là cái sườn, thì nó thường là cố định và nó không có thay đổi nhiều. Giống như cái xe của chúng ta, khi chúng ta có cái body, cái sườn, cái frame, thì nó không có thay đổi nhiều, cái sự hư hại của nó rất là chậm. Trong khi cái nhiên liệu chúng ta đổ vào để cho cái xe chạy thì nó sẽ tiêu hao liên tục, và chúng ta cần phải tiếp, phải fill up nó thường xuyên. Thành ra nếu như khi chúng ta hiểu được cái cơ chế này thì chúng ta sẽ phải thường xuyên cung cấp cái năng lượng, cái nguyên liệu đúng. Chứ chúng ta không cung cấp, chúng ta không có muốn ngày hôm nay thì gắn cái rầu mọ, ngày mai thì chúng ta gắn cái trân ở trên để chứa đồ thêm, tức là rồi ngày mốt chúng ta gắn cái bánh xe cho to nha, ngày kia chúng ta gắn thêm những cái thiết bị ở trong xe, tức là chúng ta làm cho cái xe chúng ta càng ngày càng cồng kềnh hơn, càng nặng hơn, nhưng mà cái engine, tức là cái máy của nó vẫn cố định. Thì như vậy cái xe càng ngày sẽ càng yếu đi, cái khả năng chạy của nó sẽ càng ngày càng yếu đi đó. Còn ngược lại, nếu như chúng ta để cái xe của chúng ta cố định, mà chúng ta có thể giảm bớt cái cân nặng của nó, hay là những cái thiết bị không cần thiết, mà chúng ta bắt đầu chăm sóc cái bộ máy của nó, chúng ta đưa cái nguyên liệu của nó vào nhiều hơn, mạnh hơn, thì làm cho cái xe nó chạy mạnh hơn và bền hơn. Bây giờ chúng ta đang đi ngược lại trên cái con người mình, tức là càng ngày mình càng sử dụng cái protein nhiều, thì như vậy nó sẽ làm cho cơ bắp xương khớp mình càng ngày càng lớn ra nè. Trong khi đó chúng ta lại ăn ít đi cái tinh bột, tức là chúng ta cung cấp cái chất chất đốt calorie ít đi, thành ra nó làm cho cái thân mình thì càng ngày càng to, càng nặng nề, giống như cái xe thì càng ngày càng nhiều thiết bị, càng nhiều bộ phận, nhưng mà cái bộ máy càng ngày càng yếu. Thì đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng nó không có cung cấp năng lượng. Sau khi mà cơ thể chúng ta sử dụng hết cái chất tinh bột đường này để cung cấp năng lượng thì nó bắt đầu nó đi qua tới cái chất béo. Và 1 gram chất béo thì nó cho ra đến 9 calorie. Thành như vậy nó hơn gấp 2 lần. Mà cơ thể chúng ta thì có chất béo cũng khá nhiều. Khi nào nó đốt hết cái chất béo này nó mới bắt đầu nó lấy tới cái protein này, cái chất đạm. Thành ra hiếm khi nào mà cơ thể chúng ta sẽ bị lấy cái cơ bắp, lấy cái chất đạm này làm chất đốt. Nha. Do vậy mà cái đó là cái sai lầm thứ hai khi chúng ta không hiểu biết cái cấu trúc, cái vận hành của cơ thể mình. Cái thứ ba là nó liên quan tới cái vấn đề nuôi trồng và cái xử lý chất thải. Thì như sáng nay chúng ta đã nói tới cái ô nhiễm nhiều nhất trong cơ thể chúng ta là những cái kim loại cũng như là cái hệ thần kinh của mình bị nhiễm độc. Bây giờ quý vị nhìn lại trong cái sơ đồ này, tất cả những cái thức ăn này, nếu như chúng ta lấy đại diện của mỗi một thứ ra chúng ta để, chẳng hạn như đại diện cho protein là chúng ta lấy một miếng thịt, đại diện cho tinh bột chúng ta lấy một củ khoai lang hay là một nắm cơm, và đại diện cho rau quả chúng ta lấy một củ cà rốt, ở đây thì chúng ta lấy một cái miếng thịt mỡ hay là một chén dầu. Và nếu như chúng ta để hết bốn cái miếng này ra ngoài không khí trong một cái khoảng thời gian mà chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ thấy cái nào là cái sẽ sinh ra giòi, vi khuẩn, mùi hôi thối và những cái khí độc, khí hôi. Chắc chắn là cái thịt này là cái sẽ sinh ra giòi, vi khuẩn, mùi hôi thối và những cái khí độc. Quý vị thấy chưa? Rồi mới đến cái chất béo, mới đến cái tinh bột và mới đến cái rau quả. Thành ra cái chính đó là cái nguyên lý hai mặt. Khi chúng ta nghĩ rằng nó càng cho chúng ta cái dinh dưỡng, cái calorie nhiều bao nhiêu, thì cái mặt trái của nó tức là nó càng cho ra chất độc, những cái sinh vật độc và những cái khí độc đó. Và cũng như vậy chúng ta thấy rằng theo cái nguyên lý nhân quả hay là lực hấp dẫn, khi chúng ta ngày nay chúng ta nuôi trồng những cái con vật này với cái tình trạng bất an, bất ổn, bất quân bình, trái tự nhiên như vậy, thì chúng ta đưa những cái thực phẩm đó, đưa những cái năng lượng vào cơ thể chúng ta, thì tự nhiên cơ thể chúng ta nó cũng sẽ bị như vậy. Đau nhức xương khớp, cơ thể càng ngày càng phát phì ra, độc tố càng ngày càng nhiều, sự quân bình, cân bằng giữa các cơ quan không có, nhồi máu cơ tim, tim lớn, bị rối loạn hệ nội tiết tố, rối loạn thần kinh. Thì đó là nó đi về cái nguyên lý của luật nhân quả, của luật hấp dẫn. Còn về phương diện trực tiếp, tức là khi chúng ta ăn những cái sản phẩm đó vào, tức là chúng ta đã trực tiếp đưa những cái độc tố vào trong cơ thể chúng ta. Và chúng ta nhìn sâu hơn trên cái con đường chuyển hóa sinh lý của nó, chúng ta thấy rằng khi chúng ta sử dụng cái thịt động vật này thì cái chất đạm nó chỉ được tiêu hóa ở bao tử là trước hết. Và muốn tiêu hóa được chất đạm thì cơ thể chúng ta, cái bao tử phải tiết ra axit. Và cái axit đó nó có khả năng phân hủy cái chất đạm, tức là cái mô cơ đó. Thì như vậy nó cũng sẽ có khả năng phân hủy cái mô cơ của chúng ta. Đó là một trong những lý do tại sao nó làm cái hiện tượng càng ngày chúng ta càng bị loét bao tử nhiều hơn. Nha. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái chất đạm nhiều, mà chất đạm động vật nhiều thì cái axit nó tiết ra nhiều. Và những cái dịch tiêu hóa này, những cái axit này cuối cùng nó sẽ đi đâu? Cuối cùng nó sẽ đi vào trong máu. Và khi nó đi vào máu thì nó làm cho máu chúng ta bị axit hóa. Và khi máu của chúng ta bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ bị suy sụp. Hệ miễn dịch của chúng ta bị suy sụp. Thì đó là cái lý do thứ hai, kết hợp với cái nãy chúng ta nói là tất cả những cái gì để bảo vệ, ngay cả trái cây, rau củ và thịt cá cũng vậy. Chúng ta, cái lớp da bên ngoài là cái lớp để bảo vệ, cái lớp vỏ bên ngoài là lớp bảo vệ, tức là đó là cái hệ miễn dịch của cây, trái, của sinh vật mà chúng ta lại loại bỏ hết, tức là chúng ta đã phủ nhận cái cơ chế bảo vệ miễn dịch. Thì như vậy làm sao chúng ta có được cái sự miễn dịch bảo vệ? Kết hợp với cái axit này nó đi vào trong máu, nó làm cho cái máu chúng ta bị axit hóa, thì cái hệ miễn dịch chúng ta bị suy sụp. Thì cái này nó dựa trên cái cơ chế của sinh hóa nha, những cái phản ứng hóa học. Rồi chúng ta nhìn sâu hơn tí xíu nữa là chúng ta thấy để tiêu hóa được chất thịt, nhất là cái thịt ngày nay, khi chúng ta nuôi trồng trên cái điều kiện mà thiếu tự nhiên, thiếu hoạt động như vậy, thì nó sẽ không hình thành mô cơ nhiều mà nó sẽ hình thành mô béo nhiều. Giống như chúng mình, nếu như chúng mình ăn mà chúng mình không hoạt động thì mình không có cái mô cơ chắc chắn, và càng ngày mình càng bị béo phì ra. Thì những con vật này cũng vậy, mình đã đưa trực tiếp cái cách nuôi trồng đó, cái thịt đó vào trong cơ thể mình, thì nó sẽ có cái chất béo nhiều hơn là cái chất protein. Và để xử lý cái chất béo đó thì cái axit mật và cái dịch tiêu hóa trong gan sẽ phải tiết ra nhiều. Thì như vậy nó bắt cái gan, cái mật phải làm việc nhiều. Rồi cộng thêm nữa với những cái thức ăn ngày nay nó có quá nhiều độc tố, thì cái gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa những cái độc tố đó. Thành ra cuối cùng cái gan, cái mật của chúng ta nó sẽ bị suy thoái, nó sẽ bị tổn thương. Và do những cái cặn bã đó kết hợp với chất béo đó, nó làm lên rất nhiều cái sỏi thận, sỏi túi mật đó. Và chúng ta bị cái tình trạng tổn thương về gan mật cũng khá nhiều. Và cũng kết hợp với cái chức năng của gan, không những là cho hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, mà nó còn lo tới việc chuyển hóa những cái độc tố trong thức ăn, thức uống trong cơ thể chúng ta trước khi nó đào thải. Thành ra nó góp phần vào trong cái việc bảo vệ cơ thể, tức là nó làm việc chung với hệ miễn dịch. Do vậy mà càng ngày nó càng suy yếu, bởi vì nó phải làm việc quá nhiều, thành ra cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng bị suy yếu. Rồi chúng ta đi xuống một tí xíu sâu hơn, chúng ta thấy cái tụy tạng. Thì cái tụy tạng xưa nay đa số chúng ta cũng nghĩ rằng nó chỉ tiết ra cái insulin để điều hòa cái lượng đường trong máu không thôi. Nhưng mà ngoài cái nhiệm vụ tiết ra cái nội tiết tố là insulin, nó còn tiết ra cái ngoại tiết tố là cái lipase và cái protein để tiêu hóa chất béo. Lipase là cái men tiêu hóa chất béo lipid, và cái protein là cái men để tiêu hóa chất đạm protein. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng chất đạm động vật nhiều, bắt buộc nó phải tiết ra những hai cái ngoại tiết tố đó nhiều. Thành do vậy nó sẽ không đủ năng lực và thời gian để tiết ra cái nội tiết tố insulin. Đó cũng là một cái nguyên nhân gây bệnh tiểu đường. Và chúng ta thấy đi xuống một tí xíu nữa, xuống tới cái đường ruột, thì cái đường ruột của những động vật ăn thịt nó rất ngắn, nó chỉ có 7 thước thôi. Và cái khoảng thời gian từ lúc mà nó bỏ miếng thịt vào miệng cho đến lúc nó đẩy ra khỏi cái hậu môn cũng chỉ có khoảng 7 đến 8 tiếng. Trong khi cái đường ruột của con người dài 13 cho tới 15 thước, tức là hơn gấp đôi. Cái thời gian từ lúc chúng ta bỏ thức ăn vào miệng cho đến lúc chúng ta đẩy ra khỏi hậu môn là 18 cho tới 24 tiếng. Tức là nó gấp 3 đến gấp 4 lần so với cái kia. Thì như vậy quý vị thấy cái thời gian mà thức ăn thịt động vật, cái chất đạm mà nằm trong đây lâu, thì nó sẽ tạo ra cái gì nhiều? Nó tạo ra vi trùng nhiều, giòi nhiều, khí độc nhiều và cái độc tố nhiều. Hiểu chưa? Thì kết hợp với những cái vi trùng mà sinh ra do cái chất đạm nó tạo nên với cái cẩn con vi trùng trong cơ thể chúng ta, thì nó giúp cho vấn đề tiêu hóa Nhưng mà những con vi trùng mà nó phân hủy chất bột đường, chất xơ thì nó hiền, nó không độc. Còn những con vi trùng mà có khả năng phân hủy tiếp tục những cái mô cơ, tức là những cái protein, những chất đạm đó, thì cũng vậy. Khi mà nó có khả năng phân hủy những cái chất đạm, những cái mô cơ đó, tức là nó cũng có khả năng phân hủy cái mô cơ, tức là cái đường ruột của chúng ta. Do vậy mà chúng ta thấy rằng bị viêm loét ruột già, bị tổn thương, bị ung thư ruột già, bị lủng ruột cũng rất nhiều đối với những người sử dụng cái thịt động vật. Thành ra quý vị thấy rằng cái luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ và cái trật tự của tạo hóa nó rất là perfect, rất là tuyệt vời. Nó đã có cái sự cân đối. Đối với những cái con vật mà nó ăn thịt, là mình thường gọi nó là chúa tể sơn lâm, tức là nó hùng dũng, nó mạnh mẽ. Chẳng hạn như cọp, sư tử, báo, vân vân. Thì những cái con đó nó rất là hung hãn, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là dữ dằn, nó rất là hoạt động và nó rất tự hào. Thì như vậy không ai có thể địch được nó. Thì nhưng mà ngược lại, chính những cái con vi trùng, chính những con vi trùng nhỏ nhất nằm ngay trong ruột nó. Tại vì những con vi trùng đó một mặt là tích cực, là nó giúp để phân hủy những cái chất đạm, những cái protein đó để nó nuôi dưỡng cái con, những con thú đó lớn lên. Nhưng mà cái mặt trái của nó thì cũng chính những con vi trùng đó là những con hủy hoại chính cái đường ruột của nó và giết nó, chứ không phải những con bên ngoài. Thấy không? Thành chúng ta thấy cái trật tự của vũ trụ đã nó có cái sự cân bằng. Thành chính ra ông bà mình nó nói là trùng sư tử hại sư tử. Không ai ở bên ngoài có thể giết được nó, bởi vì nó quá hùng dũng, nó quá nhanh nhẹn, nó quá mạnh mẽ. Nhưng mà lại chính những cái con vi sinh giúp cho phân hủy để nuôi dưỡng nó thức ăn, thì cũng chính những con vi sinh đó hủy hoại nó. Và cũng chính vì nó biết như vậy, và cũng chính vì cái trật tự của vũ trụ có sự cân bằng, thành ra chúng ta thấy rằng những con thú săn mồi ăn thịt như vậy, nó không bao giờ săn những con thú yếu, hay là nó không bao giờ ăn thịt những con thú chết. Tại vì thứ nhất, nó tự hào nó là những con vật mạnh mẽ, thành ra nó không săn những con thú yếu ớt. Cái thứ lý do thứ hai là những con thú yếu là những con thú có hệ miễn dịch suy giảm. Cái thứ ba nữa là những con thú yếu là những con thú đã bị bệnh rồi. Mà những con thú bị bệnh, tức là trong người những con thú đó nó đã có cái mầm bệnh, nó đã có những cái vi sinh bệnh. Nếu như nó ăn vào, tức là nó đã tiếp thêm cái mầm bệnh vào trong cơ thể nó nữa. Các vị thấy chưa? Đó, thành ra những cái con thú ăn thịt đó, nó không bao giờ săn những con thú yếu, những con thú bệnh, và đặc biệt những con thú chết thì nó không bao giờ đụng đến nữa. Tại vì những con thú chết thì vi sinh nó đã sinh sản rất nhiều để nó phân hủy cái mô cơ. Thành ra trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta sử dụng thịt nhiều, thì chúng ta thấy cái nguyên lý phân hủy nhờ những con vi sinh đó thì trở lại nó sẽ tác động, mà nó sẽ tác động gấp 3 đến gấp 4 lần, bởi vì cái đường ruột chúng ta dài hơn gấp 2 lần. Cái thời gian nó lưu lại trong cái đường ruột của chúng ta gấp 3 đến gấp 4 lần, thành khả năng phân hủy, khả năng làm tổn thương nó cũng sẽ gấp 2 cho đến gấp 4 lần. Rồi cũng như khi mà chúng ta làm cái thí nghiệm như hồi nãy, chúng ta thấy rằng ngoài cái con vi sinh, con dòi, nó còn sinh ra những cái khí độc, những cái chất độc, những cái mùi hôi. Thì trong tất cả những loại thức ăn này thì cái protein là protein động vật, protein động vật, nó lại sinh ra nhiều cái hơi độc, cái khí độc hơn nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng giả sử như khi mà chúng ta cũng lấy bốn cái đại diện của bốn nhóm thức ăn này chúng ta để ra bên ngoài, nó cũng sản sinh bao nhiêu cái thứ khí độc, chất độc và những con vi sinh đó. Nhưng nếu chúng ta đem, chúng ta để trong những cái hũ kín, thì chúng ta lại thấy nó sinh sản ra nhiều cái khí độc hơn. Và đó là lý do tại sao người phương Tây ăn những thực phẩm đóng hộp, ăn những thực phẩm đóng lon, những thực phẩm đóng lon hay là những thực phẩm để trong những hũ keo, thì thường chúng ta bị ngộ độc thức ăn nặng hơn là những cái thực phẩm khô, nặng hơn là những người ở châu Á khi người ta sử dụng trực tiếp. Tại vì những cái con vi khuẩn bây giờ nó lên men, thiếu dưỡng khí thì nó tạo ra những cái độc tố, những cái khí độc rất là mạnh. Do vậy mà khi nó đi xuống ở dưới này, nó tạo ra những cái khí độc đó, mà một trong những cái khí độc đó là những cái hơi ga, giống như cái hơi ga chúng ta nấu trong bếp. Mà chúng ta thấy cái hơi ga trong bếp đó, chúng ta chỉ cần ngửi khoảng chừng 5-10 phút, nó chỉ rò rỉ ra một tí xíu thôi. Chúng ta mở cái bếp lên mà nó chưa kịp bắt lửa, nó chỉ rò rỉ có vài ba phút, thậm chí chưa tới 1-2 phút, và nó được pha loãng trong vài chục cái khối oxy, khối không khí, mà chúng ta còn bị chóng mặt, còn bị nhức đầu, còn bị xê sẩm. Huống chi là những cái khí nó sinh ra trong đường ruột này là đậm đặc 100%, và nó nằm trong ruột chúng ta vài ba tiếng cho tới 18-24 tiếng, thì tất cả những cái khí độc đó nó sẽ đi vào, nó sẽ đi vào và nó làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình ngay từ trong ruột cho tới đi vào trong cơ bắp và mạch máu, chứ là nó đi từ trong ra chứ nó không phải đi từ ngoài vào đó. Thành đó là một cái cơ chế mà nó làm tổn thương hệ thần kinh, nhất là cái lớp vỏ bọc, giống như cái lớp vỏ dây điện này, nó bị chảy đi thì nó dễ bị chập mạch hơn, nó dễ bị rối loạn, nó dễ bị nổ hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bị đau nhức nhiều, bị căng thẳng nhiều, bị tập bệnh nhiều, cũng do cái thịt mà chúng ta sử dụng không đúng cách. Rồi cái điểm cuối nữa là chúng ta thấy khi mà chúng ta bị thêm một cái nữa là cái dịch nhầy. Khi mà những cái độc tố, những cái cặn bã đó nó lưu lại trong cơ thể chúng ta thì cái dịch nhầy nó tiết ra rất là nhiều. Và cái dịch nhầy đó nó sẽ làm tắc nghẽn. Đặc biệt là chúng ta thấy chúng ta bị cái bụng to ra hay là thường xuyên bị táo bón, thì cái khí đó nó sẽ là build up nhiều hơn nữa, và nó sẽ làm cho tổn thương cái hệ thần kinh, xương khớp và cơ bắp của chúng ta nhiều hơn. Thành ra trong cái phối hợp thức ăn mà chúng ta không biết thì chúng ta đã tự hủy hoại cơ thể chúng ta, tự đầu độc chúng ta, và chúng ta đã hủy hoại luôn cả cái môi trường. Và chính cái đó nó sẽ làm cho cái sự ô nhiễm, cái sự tổn hại càng ngày nó càng gia tăng, khi cái lực hấp dẫn, cái lực tương tác của vũ trụ nó liên tục, nó hoành hành 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần không ngưng nghỉ. Thành ra chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta tiêu thụ hay là khi chúng ta đưa những loại thực phẩm đó vào cơ thể chúng ta. Rồi cái điểm kế tiếp là như chúng ta cũng nói đến cái hệ thống của cái sóng điện từ trường, thì cái này nó ảnh hưởng khá nhiều. Cái này nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái sự vận hành của cơ thể mình. Quý vị thấy cái đó nó ảnh hưởng cho tới hệ tuần hoàn, hệ hô hấp qua cái hệ thần kinh. Tại vì cái hệ thần kinh của mình đó, cái hệ thần kinh của mình nó chi phối hết tất cả các cơ quan, các bộ phận. Nhưng mà hai cái cơ quan mà nó ảnh hưởng trực tiếp nhanh nhất là hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Bằng cớ là như sáng nay chúng ta đã nói đến, chỉ một cái khởi niệm, chúng ta thấy rằng một cái niệm khởi, khi chúng ta nghe một cái câu nói, một lời nói bất an, khiếm nhã, là ngay lập tức nó sẽ chuyển cái tín hiệu từ não bộ đó sang những cái tín hiệu trong hệ sinh lý của chúng ta, và nó tiết ra những cái nội tiết tố, nó tiết ra những cái hóa chất, và nó làm cho tim chúng ta đập nhanh hơn, làm cho cái hơi thở chúng ta dồn dập hơn. Đó. Và khi tim đập nhanh, hơi thở dồn dập thì bắt đầu mạch máu sẽ bị co thắt, cơ bắp sẽ bị co thắt và nó sẽ ảnh hưởng xuống cho tới cái đường ruột, tức là hệ tiêu hóa và bài tiết của chúng ta. Đó là những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đi vào cái vấn đề chuyển hóa và đào thải cái độc tố cũng như chất dinh dưỡng. Khi mà mình bị cái kích động liên tục như vậy thì nó làm cho mình bị căng thẳng, thì cái lượng, đặc biệt là khi chúng ta không lắng nghe cơ thể mình, chúng ta không hít thở đúng, thì cái lượng oxy nó sẽ thiếu. Mà quý vị đã thấy rồi, khi mà cái lượng oxy nó thiếu thì tất cả những cái chất đốt, tất cả những cái chất đốt nó đều không được đốt trọn vẹn. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái xe của mình, khi mình có cái nguyên liệu là xăng dầu, nó phải có cái gió, mà trong gió là nó có oxy, nó phải điều phối hai cái đó lại thì cái xe của mình nó mới bắt đầu nó chạy được đàng hoàng êm ái. Còn nếu như cái gió nhiều quá, cái xăng ít quá cũng không được. Cái xăng nhiều quá mà cái gió ít quá thì mình nghe ngột hơi và nó chạy nó dịch dịch, thậm chí nó tắt máy thì nó không có thể nổ máy được. Thì cũng tương tự như vậy, trong cơ thể mình tất cả những loại thức ăn này nha, tất cả những loại thức ăn này khi đưa vào cơ thể mình nó đều cần có oxy để nó đốt, và sau đó nó mới bắt đầu nó cung cấp cái năng lượng, tức là cái sức nóng làm cho cái bộ máy của mình vận hành, hay là làm cho nó điều hòa cái thân nhiệt của mình. Mà nếu như khi thiếu oxy thì thứ nhất nó sẽ không cung cấp đủ năng lượng, cái thứ hai nó sẽ tạo ra nhiều cái sản phẩm phụ. Chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản, như chúng ta sẽ có hai cái thanh củi. Khi chúng ta có hai cái thanh củi bằng nhau về trọng lượng, về kích thước, nếu chúng ta đốt cái thanh củi thứ nhất với đầy đủ oxy, không khí, thì nó sẽ cho ra cái sức nóng tối đa. Đó là sản phẩm chính. Còn cái sản phẩm phụ là nó cho ra một tí xíu hơi nước, có khi mình không thấy bằng mắt thường. Nó sẽ cho ra một rất ít cái khói, và cái khói trắng. Và là cuối cùng nó sẽ để lại một tí xíu tro thôi. Thì như vậy, những cái sản phẩm phụ của nó là tro, là khói trắng, là hơi nước rất ít. Còn ngược lại, cũng cây củi đó bằng kích thước, bằng trọng lượng, nhưng nếu chúng ta đốt thiếu oxy, thiếu không khí, thì chúng ta thấy rằng cái sản phẩm chính nó cho ra là sức nóng rất ít, mà cái sản phẩm phụ nó cho ra là khói đen ngùn ngụt, và cuối cùng nó để lại những cục than to đùng. Thì như vậy, tóm lại là sản phẩm chính thì ít mà sản phẩm phụ thì nhiều. Thì như vậy, cũng tương tự như vậy, như trong cơ thể chúng ta, khi mà chúng ta đưa hết tất cả những cái thực phẩm này vào cơ thể mình, cho dù mình đưa đúng số lượng, cho dù mình đưa đúng chất lượng tốt, nhưng nếu thiếu dưỡng khí thì nó cũng sẽ không đốt được hết tất cả những cái thức ăn này thành ra cái sức nóng hay cái năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Mà khi không đủ năng lượng thì sao? Thì cái bộ máy mình không chạy được, thì mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bần thần, cảm thấy uể oải. Đúng không? Rồi thêm một cái nữa là khi mà nó không đốt hết thì nó sẽ để lại gì? Nó sẽ để lại cái chất thải. Mà cái chất thải trong cái trường hợp thiếu oxy thì chẳng hạn như mình thấy cái cây củi nó để cho ra khói đen. Khói đen đó là khí oxit carbon, nó sẽ độc hơn cái khói trắng là cái khí CO2. Và cái cục than đó cũng là những cái cặn bã, thì nó sẽ bị cái chất dịch nhầy tiết ra và làm nó lưu giữ lại trong người mình. Và theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì khi mình có độc tố, có cặn bã nhiều trong cơ thể mình thì nó sẽ thu hút những cái năng lượng, những cái độc tố, những cái cặn bã trong môi trường đến xung quanh và đi vào cơ thể mình. Thì như vậy nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho cơ thể mình bị bế tắc nhiều hơn, mệt mỏi và đau nhức nhiều hơn. Thì nó kết hợp với cái thiếu energy đó. Thành ra khi mà mình nghĩ rằng mình ăn uống đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng mà mình thiếu oxy, thiếu vận động, thì nó cũng sẽ tạo ra cái low energy, cái mệt mỏi, cái căng thẳng, và nó làm cho cái độc tố càng ngày càng gia tăng hơn. Do chính mình biến những cái thức ăn tốt, những cái nguyên liệu tốt thành ra độc tố, chứ không phải là những cái độc tố từ bên ngoài đưa vào. Đó, thành ra cái nghệ thuật để chọn lựa thức ăn, nghệ thuật ăn và thở nó cũng quan trọng cực kỳ, và nó ảnh hưởng không những tới hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, mà nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể chúng ta, cũng như nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái vũ trụ. Thành ra nếu như chúng ta thấy, nếu như chúng ta thấy được cái mối liên kết mật thiết giữa các tầng năng lượng, giữa các tầng năng lượng, giữa các thân của mình, thì chúng ta phải nhận diện, lắng nghe, nhận diện thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được. Chúng ta chuyển hóa bằng cách nào? Chúng ta chuyển hóa bằng nhiều cách, nhiều góc độ và nhiều sự phối hợp. Chúng ta có thể chuyển hóa trực tiếp trên cái phần năng lượng thứ nhất, tức là thức ăn thô, bằng cách chọn lựa, sử dụng, phối hợp đúng tỷ lệ, đúng thành phần. Chúng ta có thể chuyển hóa riêng cái tầng thứ hai bằng cái vận động, bằng cái hít thở đưa lượng oxy đầy đủ, và bằng cái cách tiếp xúc với môi trường trong sạch. Chúng ta có thể sử dụng tầng thứ ba là chúng ta thanh lọc tâm, để chúng ta làm cho cái tín hiệu truyền đi từ não bộ đến tất cả những cơ quan bộ phận nó được đúng đắn, được chính xác. Chúng ta cũng có thể phối hợp hết các tầng này lại với nhau, tùy theo cái tình trạng bệnh lý, tùy theo cái khả năng thực tập của mình. Nói chung là chúng ta cần phải có sự nhận diện rõ ràng, và cần phải có sự chuyển hóa, thay đổi, thì mới hy vọng thay đổi được cái tình trạng thể chất, sinh lý cũng như tinh thần của chúng ta. Và từ cái hiểu biết, từ cái nhận thức, từ cái chuyển hóa cho tự thân mình, thì ngay lúc đó, cho dù mình chưa có cái ý thức chuyển hóa người thân hay cộng đồng, môi trường, thì nó cũng sẽ tự thân nó, bởi vì tất cả các pháp đều liên kết với nhau. Và khi cái năng lượng tự thân mình đã được chuyển hóa thì nó sẽ phát ra, nó sẽ phát tán, nó sẽ spread out vào trong vũ trụ, và nó sẽ tác động lên những sinh vật xung quanh, những người xung quanh và những cái môi trường xung quanh, và nó sẽ chuyển hóa được. Và chúng ta nên nhớ rằng cái năng lượng nó càng thanh bao nhiêu, nó càng cao bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Nha. Thì như quý vị cũng đã thấy, tức là qua những cái thiết bị mà chúng ta đã được thấy, đã được thực tập, thì trong cơ thể mình nhìn thấy bằng mắt thường thì nó rất là sạch sẽ, nó rất là bình an, bởi vì nó chưa đạt tới, nó chưa bị tích lũy tới một cái mức mà nó có thể bế tắc hoàn toàn, hay là cái khả năng nhìn quan sát của chúng ta chưa thấu đáo, chưa sâu, thành ra chúng ta chưa thấy. Nhưng mà với cái thiết bị chúng ta thấy, nó sẽ giúp kéo ra hết tất cả những cái độc tố, những cái kim loại bế tắc trong người chúng ta rất nhiều. Và trong người mình nha, nó như hồi nãy chúng tôi nói, nó có gì? Nó có những cái khí độc ở trong đường ruột, trong phổi, trong hệ hô hấp của mình, và nó có trong gan, trong mật. Và cơ thể chúng ta nó sẽ có nhiều cái tầng. Cái tầng cạn nhất mà cũng là sâu nhất là cơ bắp, tức là độc tố nó sẽ nằm ở cái mặt trong cơ bắp của chúng ta. Thành ra chúng ta có thể đào thải cái độc tố trong cơ bắp chúng ta bằng cách nào? Bằng cách vận động, bằng cách tắm rửa. Khi chúng ta vận động, tức là chúng ta làm cho nó trượt, làm cho nó đổ mồ hôi, thì lúc đó nó sẽ đẩy ra qua cái đường lỗ chân lông. Khi chúng ta tắm rửa, xoa bóp cũng là một cái hình thức để giúp cho nó đẩy ra. Thì đó là cái con đường nó bên ngoài nha. Ngược lại, những cái mà nằm sâu ở bên trong, những cái nằm sâu bên trong thì chúng ta phải qua cái phương pháp thanh lọc, tức là cái phương pháp fasting nhịn ăn. Thì cái đó nó sẽ kết hợp với cái tầng thứ hai, tức là chúng ta thấy rằng độc tố của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó nằm ở trong cái sâu nhất và cũng là đầu tiên nhất, tức là qua cái đường ruột của mình. Bởi vì ông bà ta đã nói là bệnh tòng khẩu nhập, tất cả những cái thức ăn, thực phẩm thô đưa vào hàng ngày nó đều đi qua cái đường tiêu hóa, đường ruột của chúng ta hết. Thành ra chất dinh dưỡng cũng từ đây mà vào, thì độc tố cũng từ đây mà vào. Do vậy, nếu như chúng ta không clean up, nếu chúng ta không clean up cái đường này, thì như vậy bao nhiêu chất dinh dưỡng chúng ta đưa vào, nó cũng sẽ kéo theo cái độc tố đi vào cơ thể mình. Thành đó là cái con đường thứ hai, là con đường thanh lọc cơ thể bằng fasting. Đó, con đường thanh lọc cơ thể bằng fasting. Thì sau khi mà chúng ta làm sạch được cái này, hay là làm thấp đi cái nồng độ độc tố trong này, thì nó sẽ bắt đầu nó đi vào cái lớp trung gian ở giữa, tức là cái hệ tuần hoàn của mình. Thì chúng ta thấy cái hệ tuần hoàn của mình nó sẽ bơm máu từ tim, nó đi khắp hết cơ thể mình, nó đi khắp hết cơ thể mình, và nó sẽ chen lẫn giữa các cái mô cơ, nó sẽ chen lẫn giữa tất cả những mô cơ, những cái cơ quan, những cái hệ thống. Thành ra khi mà chúng ta làm cái phương pháp tập thể dục, tắm rửa, hay là chúng ta làm thanh lọc, thì nó sẽ đẩy hết những cái cặn bã độc tố ở bên ngoài ra ngoài. Thì từ đó trong máu nó sẽ tiếp tục nó đẩy ra qua cái mô cơ và qua cái lỗ chân lông, cũng như trong cái đường ruột của chúng ta. Khi mà chúng ta bắt đầu làm sạch, làm thấp cái nồng độ độc tố trong này, thì nó sẽ bắt đầu ngược lại, nó đi từ máu nó đi vào trở lại, chứ nó không đi từ ở trong đường ruột vào máu. Thành đó là cái con đường thanh lọc thứ hai, cái phương pháp thanh lọc độc tố thứ hai. Còn cái phương pháp thanh lọc thứ ba, đó là nhờ những cái phương tiện khoa học kỹ thuật, tức là chúng ta sử dụng những cái thiết bị này để nó rút ra, nó nhờ cái lực tĩnh điện, nó nhờ cái dòng điện nhỏ đi vào trong cơ thể mình, nó nhờ cái lực hút ion, cái nối hóa trị, nối ion, và nó cũng có thể kéo ra từ trong cái mô cơ của chúng ta, từ trong mạch máu của chúng ta, hay là từ trong các cơ quan ra. Thì như vậy đó là ba cái cách để giúp cho cơ thể chúng ta đào thải độc tố, giúp cho cơ thể chúng ta đào thải độc tố. Và như quý vị thấy, có những cái độc tố thô, có những cái cặn bã trong đường ruột, hay là trong gan, trong mạch, trong thận, thì với cái phương pháp thanh lọc thì nó sẽ giúp đào thải, đẩy ra hết. Thì đây là những cái kết quả mà khi chúng ta thanh lọc thì nó sẽ giúp nó đẩy ra. Và quý vị thấy cái này, khi mà nó tích tụ trong người mình thì nó sẽ làm nặng nề, nó sẽ làm bế tắc, và đồng thời nó sẽ có cái lực hấp dẫn, nó chiêu cảm hơn nữa, làm cho chúng ta càng ngày càng thích ăn uống những cái thứ thức ăn, thức uống đó, hay là làm cho chúng ta càng ngày càng bị bế tắc hơn, nghiện ngập hơn. Thì như vậy, thỉnh thoảng chúng ta phải thực tập cái phương pháp thanh lọc, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái môi trường và tùy theo cái cơ địa của mình, thì mình có thể phối hợp cả ba, mình có thể phối hợp cả ba cái cách thanh lọc đó, hay là mình có thể sử dụng từng phương pháp một. Và trở lại, đây là những cái phương pháp thanh lọc thân, vật lý và sinh lý. trong cái thời gian thanh lọc về vật lý và sinh lý, chúng ta còn phải thanh lọc về tâm lý và tâm linh nữa. Thì như vậy nó mới là một cái sự đồng bộ, bởi vì cơ thể chúng ta nó làm việc như là một cái khối thống nhất. Và nếu như chúng ta có thể làm được một cách đồng bộ như vậy thì chúng ta mới có khả năng chuyển hóa cái thân của mình. Và khi chuyển hóa được cái thân của mình thì cái môi trường của cộng đồng hay là của vũ trụ nó mới được chuyển hóa một cách đồng bộ. Còn nếu như mà mình chỉ thanh lọc cái phần thân mà mình không thanh lọc cái phần tâm thì nó sẽ không có tương đồng. Thì như vậy tương ưng ra cái cộng đồng hay ra cái vũ trụ nó cũng không có sẽ được clean up, nó sẽ không có được hài hòa hết. Rồi ở đây chúng ta cũng phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, nó tác động lên trên mỗi sinh vật như thế nào. Tức là chúng ta thấy rằng cái lực hấp dẫn và lực bảo toàn năng lượng nó tác động lên tất cả mọi sinh vật, dù là bậc thấp hay bậc cao. Lấy ví dụ như chúng ta thấy rằng một khía cạnh của lực hấp dẫn nó làm cho khi chúng ta bỏ một cái hạt vào trong đất, cái hạt đó nó phải muốn nứt ra để nảy mầm. Thì khi nó nứt ra nảy mầm thì nó có cái khuynh hướng muốn phát triển, do đó nó phải hấp thụ những cái năng lượng, những cái chất dinh dưỡng vào. Và đồng thời khi nó hấp thụ năng lượng, chất dinh dưỡng thì theo cái nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng cũng vậy, nó phải trả lại, tức là cái hạt nó phải bị phân hủy để trả lại cho đất. Và khi nó lớn lên, khi nó lớn lên và khi nó cho bông, cho hạt, cho trái cũng vậy, cuối cùng thì nó phải bị phân hủy cái thân của nó, cái lá của nó, cái rễ của nó phải trở về đó. Và trong cái quá trình mà nó phát triển như vậy thì cái lực hấp dẫn cũng giúp cho nó gì, cái lực hấp dẫn lúc giúp cho nó phải biết hướng về nơi có chất dinh dưỡng để thu hút chất dinh dưỡng, phải hướng về nơi có nước để hấp thụ nước, phải hướng về nơi có cái năng lượng an lành, không khí để cho nó hấp thụ. Rồi chẳng hạn như khi nó bị tổn thương, khi nó bị tổn thương thì chúng ta thấy là khi nó bị gãy, bị nứt thì nó có khả năng liền lại để nó bảo vệ cái nhựa sống của nó bảo vệ cái thân của nó không bị những cái tác nhân bên ngoài, không bị vi sinh bên ngoài xâm phạm làm cho nó hư hao, hư tổn. Thành ra đó là một cái cây, là một cái sinh vật bậc thấp mà nó cũng phải theo, tuân thủ theo cái nguyên lý lực hấp dẫn, lực bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Huống chi đến là một con người, tức là một cái động vật cao cấp, thì cái sự tuân thủ, sự ứng dụng nó lại càng cao cấp hơn nữa. Do vậy mà chúng ta thấy rằng con người mình tạo hóa đã tạo cho nó hết tất cả những cái chức năng để hấp thụ chất dinh dưỡng, đào thải cái độc tố, tự làm mới, tự xây dựng, tự làm tươi mát, hay là tự hồi phục, tự trị liệu lấy cho nó. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy rằng chúng ta bị cắt đứt trên cái cơ bắp chúng ta, chẳng hạn như khi chúng ta bị đứt tay, nếu như không có cái nguyên lý vận hành của lực hấp dẫn thì như vậy hai cái bờ má của lớp da chúng ta không thể nào kéo gần lại với nhau để liền. Tại vì nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ làm cho da gần da kéo lại với nhau để liền da, cơ gần cơ nó sẽ kéo lại với nhau để nó liền cơ bắp. Mạch máu bị đứt thì hai cái bờ của mạch máu gần nhau nó sẽ kéo lại, nó làm cho có mạch máu được liền. Cũng như thần kinh, hệ miễn dịch, những cái sợi, những sợi gân, những cái lớp màng nhầy. Và tương tự như vậy, cái xương khớp của mình cũng vậy, khi mình bị nứt, bị gãy thì cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó sẽ tác động vào để làm hàn gắn, để cho nó trị liệu. Thì như vậy đó là một cái mặt tích cực, đó là cái mặt tích cực của nguyên lý của lực hấp dẫn. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đã học là bên cạnh cái mặt tích cực, tất cả các pháp đều có cái mặt tiêu cực, cái mặt trái của nó. Bởi vì tất cả các pháp trong vũ trụ, trong thế gian này đều luôn luôn có hai mặt. Thành ra nếu như chúng ta không hiểu trọn vẹn cái nguyên lý, cái sự vận hành của khi chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ tạo hóa trên tất cả các pháp thì mình cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều, hay là mình cũng sẽ không có tận dụng được hết. Lấy ví dụ như khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của lực hấp dẫn như vậy thì khi mình bị đứt tay một cái vết cắt cạn nhỏ ngắn, mình chẳng cần làm chi cả, mình chỉ cần giữ nó yên, hay là mình chỉ cần lấy cái băng cá nhân, cái band đấy mình bó nó lại là nó liền lại, nó lành ngay. Nhưng khi mình bị một cái vết cắt sâu dài thì bắt buộc mình phải đi tới emergency hay là bác sĩ, văn phòng bác sĩ để mình nhờ người ta làm gì, người ta khâu nó lại. Thì khi mình khâu nó lại, chẳng qua là mình đưa hai cái bờ nó lại gần nhau để cho cái tiến trình trị liệu nó nhanh hơn. Cái quá trình bị xâm nhiễm bởi vi sinh ở bên ngoài hay là độc tố cản bụi bên ngoài nó sẽ ít đi đó. Thành ra chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó và chúng ta tác động thêm để giúp cho cái tiến trình trị liệu hay là phát triển nó nhanh hơn. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta bị gãy xương hở vì những cái vết nứt lớn, chúng ta biết phẫu thuật để chúng ta lắp ghép nó lại, chúng ta sắp xếp nó lại, hay là cao cấp hơn như ngày nay, tức là chúng ta biết sử dụng những cái phương pháp lắp ghép cơ quan từ chỗ này qua chỗ kia hay là từ người này qua người kia. Và đặc biệt với cái kỹ thuật cao cấp hơn nữa, chúng ta sử dụng năng lượng của vũ trụ hay là cái tia laser để hàn những cái vết cắt, vết mổ một cách rất là nhanh để cầm máu lại và làm cho cái quá trình trị liệu nó nhanh hơn nữa. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hiểu biết được cái nguyên lý vận hành của nó thì chúng ta cũng sẽ vận dụng, ứng dụng được rất là hay. Ngược lại, nếu như chúng ta không biết hay chúng ta lạm dụng thì chúng ta cũng sẽ bị cái mặt trái của nó tác động rất nhiều. Lấy ví dụ như khi chúng ta đã biết rằng cái lực hấp dẫn là da gần da liền da, thịt gần thịt liền thịt, và mạch máu gần mạch máu liền dính mạch máu, hay là xương gần xương sẽ tạo xương. Thành ra nếu như khi mà chúng ta thấy chúng ta không có vận động, chúng ta không vận động đúng thì tất cả những cái thần kinh của chúng ta với những cái hạt cặn bụi, những cái hạt kim loại nó sẽ dính lại với nhau. Tất cả những cái cơ bắp của chúng ta nó sẽ dính lại với nhau. Những cái dây chằng hay là những cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ bị co lại với nhau. Thành ra nó làm bị tắc nghẽn, nó không lưu thông, và từ đó nó làm cho build up những cái cặn bã hay là những cái độc tố. Cũng vậy, nếu như xương khớp của chúng ta mà không vận động thì nó sẽ nhầm những cái đốt này, những cái khớp này là những cái vết nứt. Và khi nó nhầm lẫn những cái vết nứt thì như vậy nó sẽ đem hết tất cả những chất khoáng, những chất calcium nó đổ vào đây trước hết, ưu tiên một để cho nó liền. Thì như vậy cuối cùng chúng ta sẽ bị bệnh viêm khớp, sưng khớp đó. Và chúng ta sẽ bị thoái hóa khớp. Hay là khi mà chúng ta lạm dụng nó quá, quý vị thấy ngày nay khi mà chúng ta lạm dụng cái việc phẫu thuật nhiều quá thì nó bắt đầu nó sinh ra những cái bệnh lý, tức là chẳng hạn như nó bị người ta gọi là cái bệnh scar tissue, tức là bởi vì khi mình kích thích cơ thể, mình tạo cơ bắp để nó nối kết các cái vết mổ thì như vậy nó bị kích thích thì nó sẽ sinh ra cơ nhiều, nó sẽ làm cho chúng ta một mặt bị u bướu, một mặt là nó xâm lấn ở bên trong. Hay là khi mà chúng ta sử dụng phẫu thuật nhiều thì chúng ta sẽ thấy nó đụng tới mạch máu ha, nó đụng tới mạch máu và hệ miễn dịch. Thì cũng vậy, mạch máu khi mà chúng ta cắt, chúng ta mổ thì nó sẽ phải liền lại, và như vậy nó sẽ tạo ra những cái sợi, tức là nó gọi là những cái sợi fibrinogen, nó làm cho rối loạn cái hệ tim mạch, nó làm cho chúng ta bị cao huyết áp, bị bệnh động mạch vành, hay là bị những cái bệnh về hệ tim mạch của chúng ta, hệ tuần hoàn của chúng ta. Rồi cũng vậy, cái hệ miễn dịch của mình, khi mà mình sử dụng cách mổ nhiều quá, nó cũng sẽ làm cho nó bị tắc nghẽn cái đường lưu thông. Bởi vì khi nó hình thành cái sự nối kết trở lại, nó sẽ làm dính, và như vậy nó sẽ làm cản trở, tắc nghẽn cái sự lưu thông. Nó cũng tạo nên cái sự suy giảm miễn dịch, hay là hình thành những cái khối u, những cái polyp ở trong người mình. Đó. Thành ra khi mà chúng ta lạm dụng nó, hay là khi chúng ta không hiểu biết cái sự vận hành của nó, thì chúng ta sẽ không ứng dụng được, không khai thác được. Hay là nếu chúng ta khai thác quá đáng, chúng ta lạm dụng quá nhiều, thì nó cũng sẽ trở nên tiêu cực. Thì đó là lý do tại sao trong Đạo Phật thì chúng ta luôn luôn đề cao cái phương pháp thực hành, tức là trung đạo. Và cái sự tỉnh giác, tức là chúng ta phải sử dụng đúng lúc, đúng thời. Thì đó là chúng ta nói về cái nguyên lý của vũ trụ tạo hóa đã tác động vào cơ thể chúng ta để nó giúp cho chúng ta được phát triển, được hồi phục. Và như ngày hôm qua, thì khi mà nói tới cái ứng dụng của thiền tập, thì chúng ta cũng đã được nghiên cứu đến cái khả năng thanh lọc, đào thải độc tố của cơ thể ở cái vị trí khi chúng ta ngồi. Thì cái đó chúng ta sẽ nói lại một bữa sau, vào tuần sau, và chúng ta sẽ đi chi tiết hơn cái ứng dụng của nó trong tất cả những lĩnh vực, và cái việc chúng ta vận dụng thiền tập để nâng cao cái khả năng miễn dịch của cơ thể, cũng như chuyển hóa cái độc tố của vũ trụ. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói tới khi mà cái kỹ thuật mà chúng ta bắt đầu ngồi kiết già, thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta có cái khả năng thích nghi và sáng tạo nhiều hơn. Nó có khả năng thích nghi và sáng tạo nhiều hơn từ cái thể vật lý, tức là từ cơ bắp, xương khớp, mạch máu, cho tới những cái sinh lý được thay đổi, những cái nội tiết tố hay là những cái hóa chất nó được sản xuất ra mới hơn, nhiều hơn. Và cũng vậy, cái tuệ giác, cái tuệ giác cũng sẽ được phát triển nhiều hơn qua cái việc thực tập thiền tập. Thành ra cơ thể chúng ta nó có khả năng thích nghi và phát triển khi chúng ta tạo cho nó những cái điều kiện thuận lợi, và chúng ta biết cách ứng dụng kết hợp với cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thì sáng nay thì chúng ta cũng đã nói tới cái nguyên lý ứng dụng của năng lượng qua 4 tầng năng lượng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái năng lượng này thực sự nó được cung cấp qua con đường nào? Nó được cung cấp tổng quát là qua năng lượng của vũ trụ, nhưng mà trực tiếp là qua các cái giác quan, qua các con đường trên cơ thể chúng ta. Cái con đường đầu tiên, căn bản và thường xuyên chúng ta sử dụng là tất cả những loại thức ăn, thức uống qua đường miệng. Thì đây là cái con đường thấp nhất, căn bản nhất, và cũng là dễ dàng nhất. Cái con đường thứ hai là con đường đi qua 5 cái giác quan. Đi qua 5 giác quan của chúng ta là mắt, là tai, là mũi, lưỡi và sự xúc chạm của thân. Thì đây cũng là một cái ưu điểm cho con người. Bởi vì con người với cái thân vật lý đầy đủ hết tất cả các giác quan, và có những cái yếu tố ưu việt so với những loại chúng sanh khác, so với những loại chúng sanh vô hình, so với những loại chúng sanh ở những cảnh giới khác, thì chúng ta có khả năng sử dụng được 5 cái nguồn năng lượng qua 5 giác quan này, trong khi những chúng sanh khác ở cảnh giới khác thì chỉ sử dụng được 1 hay 2 cái nguồn năng lượng mà thôi. Thì đây là cái ưu điểm, và đây cũng là cái lý do tại sao mà Đức Phật, Bổn Sư của chúng ta, cũng như chư Phật trong bảy đời đã phải thể hiện cái thân cuối, ở cái đời cuối là cái thân con người trên cái cõi Ta Bà, để thành tựu cái đạo quả giác ngộ của mình. Và như chúng ta cũng đã học tới cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp, nó có điều ưu điểm, có điều thuận lợi, thì nó cũng sẽ có cái khuyết điểm, cái bất lợi, nếu như chúng ta không hiểu biết cái quy tắc, cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, tức là lực hấp dẫn và luật bảo toàn năng lượng mà chúng ta cũng thường nhắc đến. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy rất rõ, qua các giác quan của mình, nếu như mình hiểu rõ, mình thành tựu, mình chăm sóc được, thì nó là cái con đường để mình nạp năng lượng vào. Thì đó là cái con đường mà chư Phật đã thể hiện và đã thực hành, đã chứng nghiệm. Nhưng ngược lại, cũng qua những giác quan này, qua những con đường này, mà những chúng sanh không biết chế ngự, không biết chuyển hóa, thì nó cũng là cái con đường, cái cửa ngõ để thất thoát năng lượng và chiêu cảm những năng lượng bất lành, bất lợi. Do vậy, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ đi vào những cái cảnh giới xấu, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, vân vân. Thì chúng ta thấy rất rõ, đó là cũng là nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp. Và đó cũng là cái nguyên lý vận hành của lực hấp dẫn khi mà nó tác động vào cái chiều tiêu cực. Đó. Thành ra Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi nào thì chúng ta thành tựu được cái việc chế ngự, làm chủ, thì chúng ta sẽ thành tựu được cái con đường tích cực. Còn nếu không chế ngự được thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tiêu cực. Và cái tầng năng lượng thứ ba, đó là cái tư niệm thực. Thì cái này nó cũng là một phần của cái tầng năng lượng thứ ba, qua cái não bộ, qua cái phần mềm của não bộ, tức là cái ý thức. Cái ý thức bắt đầu nó chen vào, cũng như nó bắt đầu có cái sự làm việc của các cái chemical, tức là những cái hóa chất trong não bộ và trong cái hệ thống sinh lý nội tiết tố của mình, nó tác động vào đây luôn. Và cái nguồn năng lượng thứ tư cuối cùng là thức thực. Thì cái này nó sẽ có ba cái tầng. Cái tầng thấp nhất là qua cái giác quan thứ sáu của mình. Thì chính cái giác quan thứ sáu này là cái ông chủ để kết nối hết ba cái nguồn năng lượng này lại với nhau. Đó là cái gatekeeper, hay là ông chủ để nối kết hết tất cả ba cái nguồn năng lượng này lại với nhau. Và nó có khả năng nuôi dưỡng, duy trì, phát triển trong khi mình còn tỉnh thức. Bởi vì cái giác quan thứ sáu này chỉ có khả năng hoạt động khi chúng ta còn tỉnh thức mà thôi. Ngược lại, cái giác quan thứ bảy và giác quan thứ tám, đặc biệt là giác quan thứ tám, thì nó có khả năng điều khiển vận hành ngay cả khi cái giác quan thứ sáu này làm việc. Tức là trong khi chúng ta còn tỉnh thức, và nó có khả năng điều khiển vận hành khi chúng ta đi vào vô thức, khi chúng ta không còn mang cái thân vật lý, tức là chúng ta không còn sử dụng các cái nguồn năng lượng này nữa. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu biết được cái nguyên lý vận hành của năng lượng vũ trụ theo các cái quy luật của lực hấp dẫn, lực bảo toàn năng lượng, hay là chúng ta nói luật vô thường, thì như vậy tất cả các pháp trong vũ trụ này, dù thô hay tế, dù là vật chất hay phi vật chất, đều phải cần có năng lượng hay là thức ăn để sống còn và phát triển. Cho dù một cái sinh vật lớn hay một sinh vật nhỏ, cho dù là một cái pháp hữu vi hay là một pháp vô vi, tất cả đều cần phải có năng lượng. Không có một pháp nào có thể sống còn, tồn tại và phát triển được mà không có năng lượng. Thì khi chúng ta nắm bắt được, chúng ta hoán triệt được, chúng ta hiểu rõ được, thì chúng ta có cái niềm tin tưởng gì? Niềm tin tưởng thứ nhất là nếu như chúng ta nạp năng lượng đúng đắn thì chúng ta sẽ được tồn tại mãi mãi. Và tồn tại mãi mãi ở đây không có nghĩa rằng chúng ta sẽ giữ một cái hình thức mãi mãi cố định. Bởi vì cái luật bảo toàn năng lượng hay cái luật vô thường nó giống nhau, tức là nó luôn luôn tác động trên tất cả các pháp liên tục. Do vậy, nếu như chúng ta đưa một cái năng lượng thô vào thì chúng ta sẽ được cái hình thức thô. Chúng ta đưa một cái năng lượng vi tế vào, chúng ta sẽ được một cái thân vi tế. Chúng ta đưa cái năng lượng sạch, năng lượng tốt lành thì chúng ta sẽ được một cái thân thể tinh thần sạch sẽ và tốt lành. Nếu như chúng ta đưa năng lượng bất an, độc tố thì chúng ta sẽ có một cái thân bệnh hoạn bất an. Đó. Rồi cũng dựa trên cái nguyên lý vận hành của năng lượng này, chúng ta cũng có một cái niềm tin thứ hai. Tức là nếu giả sử như vì vô minh, vì chưa hiểu biết, vì chưa ứng dụng, chúng ta đang có một cái thân bất an, thì chúng ta cũng có khả năng chuyển hóa thành một cái thân an lạc. Chúng ta đang có một cái tâm bất an, chúng ta cũng có thể chuyển hóa nó lại thành một cái tâm an lạc. Hay là nếu như chúng ta đang có một cái thân bình an, chúng ta cũng sẽ biết làm sao để duy trì cho nó mà không phải bị cứng nhắc ở một cái thân vật lý hay là một cái tình trạng mãi mãi. Và chúng ta sẽ cố gắng phòng, giữ. Bởi vì trong 14 điều tâm niệm thì có cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Ở đây nó có hai phần, thân và thể, tức là mặt thể chất và mặt tinh thần. Không cầu đây có nghĩa rằng tại vì chúng ta biết có cầu cũng không được, phải không? Tại vì nếu chúng ta cầu cái thân thể của chúng ta mạnh mẽ, vững mạnh, ổn định mãi thì như vậy nó sẽ trái với quy luật vận hành của vũ trụ, tạo hóa và năng lượng. Cũng như nếu như chúng ta có một cái thân khỏe mạnh mãi thì có khi chúng ta không ý thức được cái sự vô thường và chúng ta không có tu tập. Nhưng khi chúng ta hiểu biết được cái quy luật vận hành của nó thì chúng ta sẽ có sự chuẩn bị, tức là theo như cái nguyên lý của bốn cái điều mà chúng tôi đã nói sáng nay, tức là cái tứ chánh cần. Chúng ta biết rằng chúng ta đang có một cái thân mạnh mẽ, một cái tâm an bình, thì chúng ta phải tiếp tục nạp cái năng lượng, duy trì cái môi trường như thế nào để cho cái thân an lạc, cái tâm thân mạnh mẽ và cái tâm bình an nó được kéo dài, nó được tăng trưởng. Cũng như khi chúng ta biết được cái điều kiện nhân duyên nào có thể làm phát triển, phát khởi cái thân mạnh mẽ, cái tâm an lạc, thì chúng ta sẽ cố gắng đi nuôi dưỡng hay là cố gắng đi vào trong cái môi trường đó, nạp cái năng lượng đó. Chứ chúng ta không đi vào cái con đường tiêu cực, không nạp vào những cái năng lượng tiêu cực để cho chúng ta chiêu cảm đến cái sự bất an, sự bệnh tật. Và ngược lại, cũng trong cái tứ chánh cần đó, Phật đã chỉ dạy là nếu chúng ta đã lỡ bị những cái bất an, những cái bất lành thì chúng ta sẽ cố gắng hạn chế. Chúng ta cũng phải hạn chế nó, chúng ta phải nhận diện và hạn chế nó để nó đừng có được sinh sôi phát triển nữa. Cũng như nếu mà chúng ta quán chiếu sâu sắc, chúng ta hiểu rõ được và chúng ta biết nó trong tâm thức của mỗi người, cũng như trong cơ thể của mỗi người, trong vũ trụ, tất cả các pháp nó đều có cái hạt giống lành và hạt giống bất lành, thì như vậy chúng ta phải nhận diện và đừng để cho những cái hạt giống bất lành đó nó có điều kiện sinh sôi phát triển để nó xâm chiếm và nó ảnh hưởng chúng ta. Thành ra cái lời dạy là nghĩ đến thân thể, đừng cầu không tật bệnh, bởi vì nếu chúng ta cầu không được và nếu chúng ta không có cái chứng nghiệm về sự hạnh phúc thì chúng ta sẽ không biết khổ đau. Hay nếu chúng ta không có cái khổ đau, không biết tập bệnh thì chúng ta sẽ không biết được cái sự trân quý của những ngày tháng được an lành, được tĩnh lặng. Hay là chúng ta không biết nuôi dưỡng chúng ta bằng những cái năng lượng an lành, chúng ta không biết duy trì chúng ta trong những cái môi trường trong sạch tốt đẹp. Đó. Do vậy mà chúng ta vẫn phải lắng nghe, vẫn phải có cái niềm tin để duy trì những cái năng lượng an lành khi mà chúng ta đang có một cái thân khỏe, cái tâm an. Còn ngược lại, nếu như chúng ta đã lỡ có một cái thân bất an, bệnh tật, một cái tâm không ổn định, lo lắng, sợ hãi, thì chúng ta cũng có cái niềm tin rằng chúng ta sẽ chuyển hóa được khi chúng ta có cái phương pháp thực tập, khi chúng ta có một cái môi trường tốt đẹp. Thì đó là cái lý do chúng ta phải đi vào trong những cái môi trường an lành, lợi dụng cái nguyên lý của lực hấp dẫn để nó tác động mình. Và chúng ta cũng phải luôn luôn chánh niệm, bởi vì tất cả các pháp đều luôn luôn biến đổi không ngừng. Cái thức ăn đó nó có thể tốt ngày hôm nay đối với chúng ta, nhưng có khi ngày mai là nó đã quá tải. Cái môi trường đó lúc đầu nó tốt, nhưng mà nếu chúng ta không khéo nhận diện thì có khi nó sẽ chuyển hóa, và chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ bị nó dẫn, nó kéo, và đến lúc khi nó chuyển hóa thành một cái môi trường xấu hay là tiêu cực hay là nó trì trệ, thì lúc đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển của chúng ta. Do vậy mà cái sự tỉnh giác, cái sự tỉnh giác trong cuộc sống nó đòi hỏi chúng ta phải thực tập liên tục trong tất cả mọi thời, trong tất cả mọi pháp, trong tất cả mọi cái ứng dụng trong cuộc sống, từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái hít thở, cái làm việc, vân vân. Thành ra tất cả những yếu tố đó đều rất là quan trọng. Và như sáng nay chúng tôi đã nói, tức là từ cái chánh tri kiến, chánh kiến trước, thì chúng ta mới bắt đầu đến cái chánh tư duy, thì nó mới bắt đầu đến cái chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn. Nếu như chúng ta không có những cái đầu để dẫn đường thì cái chánh tinh tấn nó sẽ làm cho nó sai lạc. Tại vì nếu chúng ta không có cái chánh kiến, không có cái thấy đúng, không có cái tư duy đúng, không có cái hành xử đúng, mà chúng ta càng tinh tấn bao nhiêu thì chúng ta càng đi sai lạc, càng làm tổn hại bấy nhiêu. Còn ngược lại, nếu chúng ta đã có cái thấy đúng, đã tư duy đúng, đã hành xử đúng, đã sống đúng, nhưng nếu chúng ta không có cái tinh tấn đi vào thì như vậy nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì ngay lập tức sau đó, theo cái nguyên lý vận hành của vũ trụ là hai mặt của các pháp hay là sự vô thường, thì nó sẽ biến từ cái đúng thành cái sai, nó sẽ đi thành từ cái điểm cao điểm thành ra cái điểm thấp, tức là từ cái đỉnh cao nó sẽ đi xuống cái vực thẳm. Và lúc đó nếu chúng ta không nhận diện thì tan từ một cái tình trạng ổn định khỏe mạnh của chúng ta, nó sẽ trở qua một cái tình trạng bất an, bệnh lý ngay lập tức. Đó. Do vậy mà chúng ta phải thường xuyên tỉnh giác trong tất cả các môi trường, trong tất cả các sinh hoạt, trong tất cả các loại năng lượng chúng ta đưa vào. Và với sự tỉnh giác như vậy thì chúng ta có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa những cái mà có thể chúng ta gọi là không tốt, không lành trong môi trường trước khi chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta. Thì cái điều, những cái điều thực tập cụ thể vào trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì chúng ta sẽ được học chi tiết hơn vào ngày mai và vào cái khóa tu tuần sau ở YMCA. Làm sao chúng ta ứng dụng được từ cái căn bản trong cuộc sống cho tới những cái sâu sắc hơn để đi vào cái việc chuyển hóa xã hội và chuyển hóa môi trường của vũ trụ. Ở đây thì chúng tôi cũng chỉ xin đi sâu thêm một tí xíu thôi, là về cái quá trình nuôi dưỡng và nạp năng lượng vào trong cơ thể chúng ta. Nếu như chúng ta không tỉnh thức thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng từ cái cuộc sống vật lý cho tới sinh lý, cho tới tâm lý. Và nó cũng ảnh hưởng từ cái hiện tại cho tới cái tương lai, nó ảnh hưởng trong cuộc sống của cá nhân chúng ta cho tới cái cuộc sống của gia đình và của xã hội. Lấy ví dụ như chúng ta đang ở cái thời điểm thanh niên, trai trẻ hay trung niên, tức là chúng ta cần phải có được một cái thân vật lý mạnh mẽ, chúng ta cần phải có một cái não bộ sắc bén và có cái trí thức, cái kiến thức để sống và để đóng góp cho xã hội. Thì như vậy, cái giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta cần nạp vào cơ thể chúng ta những cái nguồn năng lượng gì? Thứ nhất, chẳng hạn như về thức ăn, thức uống, thì chúng ta có quyền được nạp cái chất đạm nhiều để nó xây dựng cái phần body của mình, phần xương khớp của mình, phần cơ bắp của mình và tất cả những cái cơ quan của mình vững chắc, cân đối. Rồi mình phải biết nạp những cái năng lượng khác để cho cái não bộ của mình nó được phát triển hoàn thiện và nó có thể lưu giữ được những cái thông tin đó. Lấy ví dụ như sau khi mình đã đưa cái phần vật chất thô vào để mình xây dựng cơ bắp, xương khớp, các cái cơ quan của mình hoàn thiện, nhưng bây giờ tới cái phần não bộ của mình mà nó có phần cứng và phần mềm. Phần cứng tức là chẳng hạn như những cái hóa chất, những cái chất dinh dưỡng để làm cho cái tế bào thần kinh của mình, làm cho cái neuron của mình được duy trì, hay là làm cho oxy, làm cho cái đường, chất dinh dưỡng của nó được nạp liên tục. Bởi vì não bộ của chúng ta nó chỉ có 2% của toàn bộ trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó tiêu hao tới 20% cái calorie của mình. Thì quý vị thấy nó sử dụng cái lượng calorie, cái lượng nguồn năng lượng rất lớn. Do vậy, nếu như sau khi mình đã xây dựng cơ thể mình với cái phần framework, cái phần body, với những cái thức ăn, phần cứng rồi, mà mình không biết nạp cái năng lượng cho nó đúng, tức là cái nó cần lúc đó là gì? Tức cần là cần oxy và cần chất đường, hay là sugar, hay là glucose. Thì như vậy, ngay lúc đó nếu mình nạp cái thức ăn đó không đúng mà mình chỉ tiếp tục mình lại nạp cái protein vào hay là chất béo vào, thì như vậy nó làm cho cái đầu của mình nó càng bị trì trệ, nó bị block. Thì như vậy mình đã hủy hoại cái phần cứng, tức là cái hardware rồi. Đi vào cái phần software của nó, tức là những cái mình gọi là cái mind hay là cái activity của nó. Nếu như mình học, mình đi vào trường học, mình học những cái kiến thức, những cái tư liệu, mà nếu như mình không biết cái nguyên lý của nó, tức là chẳng hạn như mình chỉ học cho qua, mình không có cái cách organize nó, sắp xếp nó một cách logic, một cách có trật tự, hay là mình không biết cách mà đưa nó đi vào từ cái ý thức là thức thứ 6. Mình không biết đưa nó từ cái thức thứ 6 này, tức là cái short term memory, cái trí nhớ cạn, đi vào cái long term memory, tức là cái trí nhớ sâu. Thì như vậy một thời gian sau cái nó sẽ bị phai mờ, phải không? Và mình không còn cái khả năng để retrieve nó nữa, tức là mình không còn khả năng để nhớ, để sử dụng nó lại trong quá trình mình làm việc, hay là mình không còn khả năng để truyền đạt cái kinh nghiệm, những cái tư liệu đó lại cho thế hệ sau. Thì như vậy nó sẽ bị mai một. Đó. Và khi mà mình đưa những cái năng lượng, những cái thông tin hay là những cái software này vào, mình phải biết giới hạn. Tại nếu như cái gì mình cũng đưa vào hết thì nó sẽ bị limit cái space, đúng không? Mình không thể, cái não bộ của mình không thể chứa hết toàn bộ, và nó không phải là một cái đống rác cái gì mình cũng nhét vào hết. Mình có thể nhét vào được, nhưng khi mình lấy ra mình lấy không được, nó sẽ bị bế tắc hay nó sẽ bị ô nhiễm. Thành ra từ thức ăn, thức uống thô cho tới những cái bài vở, sách báo, phim ảnh, và thậm chí những cái cách ngủ nghỉ, cái cách tiếp xúc với cái môi trường, với cái sóng điện từ trường ngày nay, nó sẽ tác động rất nhiều trên cái não bộ của mình. Và những cái đó thì nó cực kỳ khó để mà kiểm tra nếu như mình không có sự thực tập thiền định hay là tỉnh giác. Đó. Do vậy mà khi mà mình đi vào cái nuôi dưỡng cơ thể mình phải tùy theo cái giai đoạn. Đó là cái giai đoạn mình nói về tuổi trung niên nha. Còn đối với chẳng hạn như khi mình bắt đầu mình lên tới qua cái tuổi trung niên, khi mình qua tới cái tuổi trung niên, tức là những cái về cái phần framework, cái phần body của mình không cần build up nó nữa, mình không cần phải có một cái thân lớn nữa, mình không cần phải đưa những cái kiến thức vào nhiều nữa, tại vì nó đã quá dày đặc hay là mình đã có sẵn cái kinh nghiệm rồi. Thì giờ mình bắt đầu sử dụng và mình bắt đầu chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị rút lui. Tại vì nếu như mình nạp cái năng lượng này nhiều quá thì sao? Nạp năng lượng nhiều quá thì cái năng lượng này nó sẽ dư thừa. Năng lượng này dư thừa thì nó sẽ làm gì? Theo nguyên lý vận hành của nó thì nó sẽ bắt đầu nó chuyển. Nó sẽ chuyển. Và nó chuyển bằng cách nào? Tức là nếu như chúng ta muốn kết thúc cuộc đời này một cách an lạc, không phải là bận tâm lo nghĩ, không phải bị căng thẳng, và chúng ta không muốn tái sanh nữa, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái năng lượng vừa đủ cho đến khi chúng ta kết thúc cái thân này ở cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Từ mặt thể chất, tức là cái thân của chúng ta sau khi chúng ta đứt hơi thở là nó sẽ phân hủy, cái thể vật chất nó sẽ trả về với tứ đại. Cái năng lượng vô hình, tức là cái năng lượng tinh thần, nó sẽ được sử dụng hết và nó không còn cái gì dư thừa nữa. Còn nếu giả sử như chúng ta muốn tái sanh tiếp tục cái hạnh nguyện của mình, thì lúc đó chúng ta mới nạp theo cái con đường đó một cách có ý thức, một cách tỉnh giác. Lấy ví dụ như mình thấy những nhân tài, những thành đồng ngày nay nha. Bây giờ khi mà người ta lấy ví dụ như một người bác học chuyên nghiên cứu về khoa học, thì như vậy có thể là ông ta sẽ quên ăn, bỏ ngủ, sẽ không có cái thời gian để đi ra ngoài hít thở, tiếp xúc với môi trường, sống an lạc. Nhưng mà toàn bộ cái năng lượng sẽ đầu tư là cái năng lượng của tư duy về khoa học. Thành ra cái năng lượng này là năng lượng tầng cao. Và cái năng lượng tầng cao này thì nó đòi hỏi phải có cái gì? Phải có một cái thân vật lý để nó giữ và để nó biểu hiện. Đấy không? Ngoài cái việc lưu giữ cái năng lượng đó, nó còn phải là một cái phương tiện để nó biểu hiện. Thành ra khi mà cái năng lượng này nó quá sung mãn là tại vì cái người bác học này không ăn, không ngủ, tức là không đầu tư để cho cái thân tứ đại này nó phát triển, nó tồn tại, nó càng ngày nó càng suy giảm. Mà ngược lại, người ta lại nuôi dưỡng bằng cái sự nghiên cứu, sự tư duy, thì như vậy cái năng lượng này nó quá lớn, quá mạnh. Thành cuối cùng đến một cái giai đoạn thì cái thân vật lý và sinh lý này nó sẽ bị hủy diệt, bởi vì nó không còn compatible nữa. Và lúc đó cái năng lượng này nó quá sung mãn, và bắt buộc khi mà cái thân vật lý này hủy hoại thì nó không còn một cái phương tiện để giữ hay để biểu hiện nữa, thì cái năng lượng này nó sẽ bắt đầu nó đi đâu? Cái thức thứ 8, từ cái short term memory nó đi vào cái long term memory, hay là cái tàng thức của mình. Thì cái nhân tố đầu tiên nó bắt mình đi tái sanh là tại vì cái năng lượng đó nó dư thừa, bây giờ nó không có cái nơi để giữ nó, nó không có cái nơi để giúp cho nó biểu hiện ra. Thành đó là cái nhân tố đầu tiên nó dẫn mình đi tìm một cái thân khác để tái sanh. Và sau khi nó đi vào một cái thân khác nó tái sanh, khi mà cái thể vật chất của nó vừa tạm đủ, tức là vừa tạm ổn định, thì ngay lập tức nó biểu hiện cái năng lượng nó ra liền ngay lập tức. Thành đó là lý do tại sao mình thấy mới có vài ba tuổi là người ta đã bắt đầu người ta có khả năng nghiên cứu vân vân. Hay là tương tự như vậy cho những thành đồng về y học, về âm nhạc, về văn học, về nghệ thuật, ngay cả về tu tập cũng vậy. Đó. Thì cái này là mình sẽ đi sâu hơn trong cái vấn đề ứng dụng. Rồi, thôi chúng ta tạm nghỉ ngày hôm nay nha. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc 9 giờ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.